Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng khóa tu Phật thất. Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử và chúc các vị có một khóa tu thật an lạc. A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2017, nhằm ngày 21 tháng 7 năm Đinh Dậu. Chúng ta đang có mặt để tham dự khóa tu Phật thất tại chùa Hoằng Pháp lần thứ 86. 86 khóa tu đã trôi qua. Nhìn lại những chặng đường tu học của khóa tu Phật thất ở tại chùa Hoằng Pháp nói riêng và ở tại Việt Nam nói chung, chúng ta cảm thấy có một niềm hoan hỷ và tràn đầy niềm tin đối với vấn đề tu học và vấn đề trau dồi tâm linh, nhất là các hành giả pháp môn tịnh độ ở tại Việt Nam của chúng ta. Khóa tu Phật thất được mở ra là một cơ hội rất quý báu để cho quý Phật tử chúng ta có được những cái khoảng thời gian thiêng liêng, những thời gian mà cao cả, những thời gian quý giá nhất mà chúng ta trau dồi đời sống tâm linh. Thông qua những khóa tu này, quý Phật tử sẽ có cơ hội để thực tập cùng với trau dồi kiến thức Phật Pháp để làm tư lương tu học cho bản thân của mỗi người chúng ta. Thưa quý vị, hôm nay lại trùng vào ngày 11 tháng 9, cách đây 16 năm trước, 2001. Một sự kiện chấn động cả thế giới, đó là cái vụ khủng bố tại nước Mỹ, khiến cho hơn 3.000 người thiệt mạng. Và 3.000 người này là những nhà trí thức, những nhà kinh doanh, những thương gia và những người thành công nhất ở hai tòa trung tâm thương mại ở tại New York. Họ đến từ 90 quốc gia khác nhau. Và trải qua 16 năm qua, cái nỗi đau đó vẫn còn đau đớn ở trong tâm thức của nhân loại. Và đến ngày hôm nay, sau 16 năm, hơn 1.000 người mất tích và thiệt mạng vẫn chưa xác định được danh tính của họ. Nghĩa là cái sự kiện khủng bố này nó quá thảm khốc và kinh hoàng, chấn động cả thế giới. Và chúng ta đang sống trong một cái thế giới đầy dẫy những cái sự khủng bố, rồi những cái chiến tranh mầm mống của bom nguyên tử, và nhất là cái sự kiện Bắc Hàn gần đây. Và thêm vào đó, trong những ngày vừa qua, nếu như các vị mà theo dõi những tin tức là thiên tai đang diễn ra một cách khốc liệt ở tại Mỹ, Houston, hiện tại đang ở tại bang Florida, một số cái đảo ở tại Pháp và Anh, cũng như Philippines, và trong vòng một tháng qua thôi, hàng nghìn người thiệt mạng vì thiên tai kinh hoàng trên trái đất này. Do đó, thưa quý vị, để giúp cho quý Phật tử chúng ta có một cái nhìn về những cái đau khổ đang diễn ra trên thế giới, trong cuộc sống mỗi người chúng ta, và hướng cho chúng ta có một cái nhận thức và chọn cho mình một lối sống nào đó tự tại an lạc giữa cái thế gian đầy bất an và đau khổ này, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với toàn thể đạo tràng đề tài bốn hiểm họa của đời người. Thưa quý Phật tử, khi mình nói đến những hiểm họa và những cái nguy biến trong cuộc sống này, nó sẽ là một cái thông điệp để nhắc nhở cho chúng ta nên sống từng giây phút làm sao thật là tỉnh thức an lạc, để mà mình có một cái đời sống ý nghĩa, đời sống lợi ích cho bản thân. Chúng ta đừng bao giờ ngủ quên trong sanh tử, chạy theo những cái danh vọng của cuộc đời, để rồi cuộc đời mình cũng bị phó thác theo số phận của những cái kiếp người trong vòng luân hồi sanh tử. Nói đến những hiểm họa trong thế gian này thì chúng ta có thể chia làm bốn loại hiểm họa thông thường theo cái quan điểm của thế gian. Thứ nhất là những hiểm họa về thiên tai. Thiên tai thì các vị thấy càng ngày cái mức độ lũ lụt, sóng thần, động đất, rồi núi lửa v.v. nó diễn ra khốc liệt hơn. Bây giờ thì người ta không dùng cái từ là bão hay là sóng thần hay là cái gì, mà ta dùng là siêu bão, siêu động đất, siêu sóng thần. Nghĩa là cái mức độ nó chưa bao giờ xảy ra, mà nó xảy ra trong thời hiện tại nó quá nặng nề. Cho nên cái hiểm họa về thiên tai đó mỗi năm xảy ra ở khắp tất cả mọi nơi trên thế giới, nhất là những cái quốc gia mà hiện đại văn minh nhất như là Nhật Bản, như là Hoa Kỳ, như là Trung Quốc, ảnh hưởng liên miên. Và cho dù họ rất là tân tiến, họ có thể đoán trước được, nhưng mà thiên tai vẫn xảy ra, và cái mức độ hậu quả mà gánh chịu càng ngày càng nặng nề hơn. Trong năm 2016 thì thiên tai đã làm tổn hao khoảng 175 tỷ đô la. Riêng tại Việt Nam chúng ta, qua những cái trận mà nước mặn ngập ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, rồi các cái cơn lũ lụt miền Trung, nhất ở tại Bình Định, Hà Tĩnh, Nghệ An vân vân, thì Việt Nam chúng ta tổn hại hơn 1 tỷ đô la về cái vấn đề thiên tai trong một năm thôi. Nhưng mà cái ngân sách của Việt Nam mình rất là nghèo, rất là ít. Thiên tai đã cướp đi không biết bao nhiêu tài sản, đó là nỗi đau về thể chất, còn những nỗi đau không thể nào bù đắp được về tinh thần. Đó là cái hiểm họa đầu tiên mà chúng ta chứng kiến, và nhất là những vị nào lớn tuổi thì ai cũng trải nghiệm trong cuộc đời của mình hết. Hiểm họa thứ hai trong cuộc sống gọi là nhân tai. Nhân tai này là do ai tạo ra quý vị? Con người tạo ra. Chiến tranh, rồi nội chiến, rồi khủng bố, rồi biết bao nhiêu cái quá chất độc hại con người sản xuất nhằm để đe dọa, nhằm để mà cạnh tranh cái thế lực về quân sự chính trị với nhau. Và trong mấy tuần vừa qua cả thế giới đang hồi hộp lo âu, nếu như mà Bắc Hàn mà tấn công qua đảo Guam của Mỹ thì có thể cái châm ngồi cho một cái cuộc chiến tranh thế giới trong thời đại ngày nay có thể xảy ra. Và bây giờ cả hai đất nước gần với Bắc Hàn, đó là Trung Quốc và Nhật Bản, đang lo cái vấn đề là cái vấn đề mà cái ảnh hưởng của những cái bom nguyên tử và những cái năng lượng hạt nhân đó làm ô nhiễm cái môi trường nước, môi trường không khí và môi trường sống của hai cái quốc gia Nhật Bản và Trung Quốc ở gần Bắc Hàn như thế này. Cho nên nhân tai thì gây ra vô số thảm họa. Loại hiểm họa thứ ba mà chúng ta thấy đang hiện hữu trong cuộc sống này, đó là hiểm họa về những cái loại thú dữ hay là ác tính. Các vị thấy rằng các loại, nếu mà chúng ta sống trong cái thời đại ngày xưa, mình rất là sợ những cái loại thú dữ, và ngày nay các loại côn trùng độc hại, ngày nay các loại vi khuẩn và những cái mầm vi trùng nó xuất hiện, Ebola và đủ thứ hết. Và con người ta không lường trước được tại sao có những ký sinh trùng, có những vi trùng, vi khuẩn nó mới lần đầu tiên xuất hiện và tấn công trở thành một cái dịch lan tràn. Và cái bệnh này hầu như là khoa học và y khoa đang trở nên bó tay, không có thể mà ngăn chặn được cái làn sóng dịch bệnh từ các loại vi khuẩn nhỏ bé. Và cái loại hiểm họa thứ tư mà chúng ta thấy ở trong cuộc đời này, đó là những cái hiểm họa về vấn đề đời sống tinh thần và tâm linh. Thưa quý vị, bây giờ rất nhiều người, thậm chí người Phật tử chúng ta đang chạy theo những cái truyền thống tinh thần và tâm linh gọi là tà kiến, tà đạo. Họ sẵn sàng bỏ hết tài sản của cải và thậm chí tính mạng của mình để đi theo những cái truyền thống tâm linh mới mẻ, thu hút quảng cáo rầm rộ và những cái trò chiêu dụ vô cùng là vi tế, khiến cho người ta rơi vào cái con đường mê muội vô minh. Và cái khủng hoảng về vấn đề, cái hiểm họa về vấn đề văn hóa, tinh thần và tâm linh này đang cũng là một mối lo rất lớn, thưa quý vị. Chúng tôi đi khắp Việt Nam, từ Hà Nội, Sài Gòn cho đến Nha Trang, Đà Nẵng, rồi cho đến các vùng miền Tây, đến các vùng cao nguyên á, thì bây giờ nhiều Phật tử kể với chúng tôi có nhiều đạo lạ lắm. Người nào bị bệnh ung thư chỉ cần đến gặp cô, cậu, thầy, bà đó, những người ở thế gian thôi, rồi xưng rằng là mình là một cái người thiên sứ, là sứ giả của các vị thần thánh xuống để chữa những căn bệnh thế kỷ này. Y khoa thế giới Mỹ và Nhật Bản còn bó tay, mà họ xưng là họ chữa bá bệnh và chữa những cái căn bệnh gọi là nan y mà thế gian không thể chữa được. Bớt thì không thấy, nhưng mà tốn tiền, tốn bạc, tốn thời gian, tốn đủ thứ hết. Cho nên cái đó cũng là một nỗi lo. Nhưng mà thưa quý vị, hôm nay chúng tôi nói đến bốn hiểm họa của đời người là chúng tôi y cứ vào hai bản kinh quan trọng. đó là kinh Tăng Chi và kinh Tương Ưng. Và Đức Phật thường nhắc đi nhắc lại bốn hiểm họa này để người tu Phật chúng ta phải ý thức làm sao mình đối diện và có những cái phương pháp hóa giải nó để thiết lập cái sự bình an trong đời sống của mỗi người chúng ta. Trong kinh Tăng Chi và trong kinh Tương Ưng, Đức Phật có dạy rằng có bốn hiểm họa mà không có một vị Sa Môn, Bà La Môn, Ma Vương, Phạm Thiên, loài trời cho đến loài người nào mà có thể tránh được và họ phải đối diện. Đó là hiểm họa của già, hiểm họa của bệnh, hiểm họa của chết, và hiểm họa thứ tư đó là hiểm họa của ác nghiệp tạo ra. Thưa quý vị, khi nói đến già, bệnh và chết, ác nghiệp thì có lẽ chúng ta đã quen và chúng ta đã có nhận thức về những cái vấn đề này rồi. Nhưng quan trọng là chúng ta phải hiểu về tính chất của bốn hiểm họa này, tại sao gọi là hiểm họa, và chúng ta phải sống như thế nào đây để cho chúng ta có thể tự tại đối với bốn hiểm họa mà ngay cả các vị Sa Môn, Bà La Môn, Đạo Hạnh, Phạm Hạnh, Đức Hạnh và tu chứng đi nữa không thể tránh né được. Đó là một cái chân lý, sự thực mà ai cũng phải đối diện và trải qua, không phân biệt già, trẻ, nghèo, giàu, sang, hèn, thánh, phàm gì cả. Thưa quý vị, cái hiểm họa đầu tiên mà ai cũng trải qua đó là hiểm họa của cái gì? Của cái tuổi già hay là cái sự già. Cái chữ già trong Phật giáo á, nó hay lắm. Già chia làm hai loại, già về thể chất và già về tinh thần. Mà già về thể chất á, cũng chia làm hai loại, già biểu hiện ra bên ngoài và cái già tiềm ẩn ở bên trong thể chất. Cái già biểu hiện ra bên ngoài á, thì các vị thấy bây giờ là ai cũng có thể thấy được phải không? Khi bắt đầu mình đứng tuổi á, qua cái ngưỡng 50 tuổi là bắt đầu là mắt là đã có hoa đốm rồi, mờ rồi, tai đã lãng rồi, tóc bạc rồi, da nhăn lưng khồm đau thụ đủ thứ. Cái già đó biểu hiện thì quý Phật tử là những người mà chứng nghiệm rõ ràng hơn. Còn cái già mà không biểu hiện ra bên ngoài về mặt thể chất, đó là sự sanh diệt của từng tế bào trong cơ thể. Trong luận tạng của Phật giáo có nói như thế này, cái già này không phải chỉ có người lớn tuổi mới trải nghiệm. Một em bé vừa mới sinh ra đời đang nằm trong nôi cũng trải nghiệm cái già không biểu hiện về thể chất như thế. Quý vị thường nghe cái thuật ngữ là hài nhi tóc bạc không? Hài nhi mà tóc bạc. Tuy rằng tuổi đời á là còn nhỏ trẻ như thế, nhưng mà những cái em bé, những hài nhi đó đang trải qua sự vô thường trong từng giây phút với sự sanh diệt, hủy hoại và những cái thay đổi trong tế bào của các em. Cho nên trong đạo Phật phân tích vô cùng sâu sắc, có hai loại già như thế về thể chất. Rồi cái già về tinh thần á thì cũng chia làm hai loại. Thứ nhất là già khi mà chúng ta không còn cái ý chí nghị lực nữa. Bây giờ muốn làm thì sao? Lực bất tòng tâm ha. Tâm mình muốn nhưng mà sức khỏe mình không cho, cái điều kiện mình không có, cho nên mình cái ý chí mình không như ngày xưa. Ngày xưa không có thua ai hết. Người ta 49 mình phải 51, người ta 70 mình phải 81. Đó là không chịu thua. Cãi, người ta cãi mình, chửi mình một câu cũng chửi lại 3-4 câu cho anh thỏa dạ. Đánh mình một cái mình đánh lại 7-8 cái. Nhưng mà già rồi có dám đánh lại không? Có dám chửi lại không? Chỉ cần mà chúng ta chửi lại, đánh lại, người ta lấy một cái cây gậy thọc gãy cái chân rồi nằm chỗ. Cho nên chúng ta già rồi thì mình không dám như ngày xưa nữa. Cái già đó là về tinh thần, ý chí của mình không còn nữa. Cái già thứ hai tức là chúng ta đã không có một cái nghị lực sống ở trong cuộc đời này. Các vị thấy nói về cái già tinh thần thứ hai này là tuổi trẻ ngày nay. Có nhiều người mới có 15, 17, 20, 23 tuổi mà khuôn mặt của họ thiếu não lắm. Cuộc sống của họ nó tối tăm lắm. Họ tìm đến cái chết, họ tìm đến cái sự hủy hoại mạng sống bởi vì họ không còn cái nhuệ khí, không còn niềm tin, không còn nghị lực và không còn lý tưởng sống nữa. Thì những người trẻ tuổi này đã già về tinh thần. Già về tinh thần. Nhưng mà cái hiểm họa này Đức Phật dạy rằng tại sao gọi là hiểm họa? Bởi vì cái hiểm họa, cái tuổi già về thể chất, về tinh thần nó xảy ra, khiến cho chúng ta sẽ giảm đi cái ý chí và nghị lực, niềm tin trong sự tu học của chúng ta, nó giảm thiểu. Nhưng mà bây giờ chúng tôi chia sẻ cho quý vị nên nhìn về cái già theo cái quan điểm của Phật giáo đối diện với hiểm họa này như thế nào. Khi mình nói đến tuổi già thì các vị buồn hay là các vị vui? Các vị lo hay là các vị có niềm tin? Chúng ta nghe nói đến người ai mà chê mình già đó, ai mà nói mình già đó, thì đa số chúng ta sẽ sao? Buồn. Không phải buồn bình thường mà buồn so. Không phải buồn một ngày mà buồn cả tháng. Không phải buồn cả tháng mà buồn mấy năm. Buồn cho đến khi nào ra đi. Nhưng mà thưa quý vị, hôm nay các vị nên ý thức như thế này. Ai mà chê mình già thì thưa các vị đừng buồn. Mà các vị phải làm gì? Các vị phải vui. Tại sao vui? Tại vì mình có phước, mình mới sống đến tuổi này, đúng không? Có nhiều người ở nằm trong thai của mẹ mới có mấy ngày mà đã ra đi rồi. Có nhiều người mới sinh ra đời mấy tiếng đồng hồ đã ô hô rồi. Có mấy người, có nhiều trẻ em mới có 2-3 tuổi đã nhắm mắt rồi. Mình có phước báo sống cái tuổi già 60 năm, 70 năm, 80 năm. Cho nên mừng là phải vui lên, vui lên. Vui mình vỗ tay cho mình đã sống đến cái tuổi này chứ không phải là bình thường đâu à. Cho nên á, đây là chúng tôi nói đến những cái yếu tố tích cực của tuổi già. Tuổi già, mình phải mừng với cái phước báo về tuổi thọ của mình chứ. Mình không nhận ra cái điều đó thì chúng ta phủ nhận đi những cái tốt đẹp trong cuộc sống của mình. Cái điều thuận lợi thứ hai của tuổi già theo quan điểm của Phật giáo là tuổi già có thời gian tu tập nhiều hơn tuổi trẻ. Mình so với cái thời điểm trước đây, mình sống trong cái thời mà còn làm ăn nuôi con nuôi cái các vị, cho đến bây giờ thì bây giờ thời gian mình sao? Nó thông thả hơn. Chúng ta có thời gian nhiều thì chúng ta sẽ chủ động trong vấn đề cuộc sống và tu tập hơn. Thuận lợi thứ ba, điểm tích cực thứ ba của tuổi già đó là tuổi già chúng ta có thời gian trải nghiệm trường đời nhiều hơn. Cho nên khi Đạo Phật nói đến vô thường, khổ, duyên sinh, vô ngã, các vị hiểu được không? Các vị hiểu nhanh lắm. Tại vì các vị đã trải nghiệm rồi mà. Vô thường thì chính các vị đã cũng đã trải nghiệm. Khổ thì ông ai khổ bằng những người đã lớn tuổi hả? Cho nên chúng ta có kinh nghiệm tu học nhiều hơn. Cái thuận lợi thứ tư nữa là khi chúng ta ở tuổi già đó thì chúng ta có niềm tin nhiều hơn tuổi trẻ. Tuổi trẻ bây giờ phải có khoa học chứng minh, có lý luận khúc chiết này kia, logic thì họ mới tin. Còn Phật tử chúng ta lớn tuổi thì sao? Niềm tin có mạnh không? Niềm tin rất mạnh mẽ, rất là kiên cố. Ở chùa chúng tôi một hôm có một bà cụ, bà ăn mặc rách rưới, đội cái nón rách, chống cây gậy và hỏi ra hơn 80 tuổi. Bà đem về một cái sắp tiền mà gói ba lớp bì nhựa, bà cất kỹ lắm. Và lấy ra cái sắp tiền đó là 150.000. Thì chúng tôi hỏi, chứ cụ về đây tiền cất như thế cụ lấy ra làm gì? Cụ mới nói rằng, thưa thầy, cho con xin cúng dường Tam Bảo. Thì chúng tôi nói, cụ già rồi hơn 80 tuổi mà các vị biết bà cụ làm nghề gì không? Đi ăn xin. Hơn 80 tuổi để ăn xin. Và cái số tiền này bà góp chứa gần 3 năm mới được 150.000. Chúng tôi nói, bà cất đi, bà lo cho cái tuổi già và bà không có nhà cửa, bà đi ăn xin mà tiền như thế này bà cúng dường. Bà mới nói một câu như thế này, thưa thầy, cho con cúng dường để kiếp sau con không phải làm cái kiếp của một kẻ ăn xin. Những người mà lớn tuổi mà có niềm tin đối với Tam Bảo các vị, họ sẵn sàng làm những điều phi thường lắm. Có nhiều Phật tử lớn tuổi mà về chùa các vị, già lắm, 70-80 tuổi rồi, nhưng mà vẫn xuống bếp cần mẫn nấu từng cái nồi cơm, nấu từng nồi canh, rửa từng cái chén. Họ làm cái điều gì có thể làm được để bòn phước, tích phước, cho đời sau nó được hạnh phúc và an lạc hơn. Những cái điều đó chúng tôi chứng kiến rất là cảm động. Các cụ già mà, có một cụ ở gần chùa chúng tôi bị tai nạn, nằm ở bệnh viện 3 tháng, bị gãy chân. Cái ngày đầu tiên mà bà ra khỏi bệnh viện, bà không đi về nhà, bà đi thẳng về chùa. Bà nói rằng, thầy ơi con nhớ chùa quá. Trong 3 tháng nằm viện, con chỉ nghĩ đến Phật và đến chùa thôi. Quý vị thấy cái tuổi già có niềm tin nơi Tam Bảo. Cho nên chúng ta vận dụng cái niềm tin đó thì chúng ta sẽ thành tựu được những cái kết quả trong cuộc đời này. Có nhiều Phật tử hay thắc mắc với chúng tôi rằng, thưa thầy, con lớn tuổi rồi, con muộn đời rồi, con mới biết đến Phật Pháp. Vậy thì con tu như thế này, con có được kết quả gì không thầy? Hay là con chỉ đến gieo duyên trong đời này để đời sau con sinh ra gặp Phật Pháp sớm hơn? Thì khi mà quý Phật tử hỏi cái vấn đề đó đó, thì chúng tôi trả lời ngay rằng là, thưa cụ, vào thời của Đức Phật có một vị Bà La Môn hơn 80 tuổi. Ta hơn 80 tuổi ông mới biết đến với Đạo Phật. Thì lúc bấy giờ ông đến tịnh xá, ông xin xuất gia. Chư tỳ kheo trong tịnh xá còn trẻ tuổi nói rằng ông cụ này mà xuất gia là một gánh nặng cho tịnh xá, cho nên không cho xin xuất gia. Thì mới từ chối. Ông cụ không được xuất gia mới đứng ngoài cổng tịnh xá khóc. Đức Phật trên đường đi du hóa trở về thấy một ông lão Bà La Môn đứng khóc á, thì hỏi lý do. Ông mới trình bày cái vấn đề đó, thì Đức Phật mới dẫn ông cụ vào trong tịnh xá, bảo chư tỳ kheo rằng hãy cho cái vị lớn tuổi này xuất gia. Bởi vì sao? Bởi vì trong một kiếp quá khứ của ông lão này á, ông ta là một con ruồi. Một hôm con ruồi này nó bay đi tìm thức ăn và nó đậu ở trên một cái tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật. Tại vì tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật là người ta dâng cúng thực phẩm nhiều lắm. Cho nên con ruồi này nó đậu trên đó. Và do cái nhân duyên trong một đời quá khứ làm kiếp con ruồi mà được đậu trên tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật, cho nên đời này đủ phước báu được xuất gia. Thì khi ông cụ xuất gia rồi trở thành một vị tỳ kheo lớn tuổi mới xuất gia thì học trước quên sau, cho nên hay bị các vị tỳ kheo trẻ tuổi trêu chọc. Một hôm ông buồn cho cái kiếp sống của ông quá, vị tỳ kheo lớn tuổi này tìm đến một cái khu rừng treo cái sợi dây định tự tử. Đức Phật biết được, ngài xuất hiện kịp thời nhấc bổng vị tỳ kheo này bay qua một cái, đưa đến một cái hoang đảo. Mà trên đảo này là sọ người đầu lâu và xương đầy hết. Đức Phật mới hỏi ông cụ rằng, ông có biết xương người và sọ người ở trên hoang đảo đầy như thế này là của ai không? Vị tỳ kheo lớn tuổi trả lời, bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Đức Phật nói, đây là xương và sọ của chính ông đã sống và chết trong nhiều kiếp dồn lại thành một hoang đảo vĩ đại như thế này. Bây giờ ông muốn chết để trở thành những bộ xương vô tri như thế này, hay là ông muốn sống tu tập để giải thoát? Vị tỳ kheo sợ quá mới bạch với Đức Phật rằng, con chỉ muốn sống trong quãng đời còn lại để tu tập thôi. Đức Phật đưa ông trở về lại tịnh xá, ông tinh tấn tu tập một thời gian sau chứng quả A-la-hán. Các vị thấy cái người đệ tử cuối cùng mà Đức Phật độ làm Tu Bạc Đà La cũng đã lớn tuổi. Cho nên các vị đến với Đạo Phật, cho dù tuổi lớn và biết Phật Pháp muộn màng gì đi nữa, các vị đừng có nên áy náy, băn khoăn và tự ti mặc cảm với cái nhân duyên của mình. Sự nỗ lực tu học của chúng ta thì đều đạt được kết quả tốt đẹp hết. Cho nên khi nói đến cái tuổi già ở đây á, thì các vị sẽ phải làm cái gì? Đức Phật dạy, khi đối diện với tuổi già thì người Phật tử chúng ta phải hướng đến 4 điều như sau. Điều thứ nhất, các vị sẽ nhận rõ được thông điệp vô thường về sự biến đổi của một con người nói chung và một cái kiếp sống của chúng ta, thì từ đó các vị sẽ có nỗ lực tỉnh thức và tinh tấn hơn trong sự tu học. Nếu mà chúng ta trải nghiệm tuổi già mà chúng ta vẫn còn ham vào những niềm vui của thế gian, đó là những người còn non nớt trong chánh pháp, vẫn còn ít cái nhân duyên trong Phật Pháp. Cho nên các vị nhận được cái thông điệp vô thường từ chính mình á, từ cuộc đời này á, thì các vị sẽ sống tỉnh thức và tinh tấn hơn trong Phật Pháp. Thứ hai nữa, khi đến với tuổi già, thời gian có nhiều, chúng ta đừng dành thời gian để nuối tiếc quá khứ, để lo lắng cho tương lai, mà chúng ta hãy sống trọn vẹn trong hiện tại với tuổi già của mình. Bây giờ có cái thời gian rồi á, các vị dành thời gian ưu tiên cho vấn đề làm phước, cho vấn đề mà tu tập, cho vấn đề trau dồi tâm linh. Chứ còn mình tuổi già rồi mình cứ nghĩ vẩn vơ, rồi cứ buồn giận thằng 5 con 8, thằng 3 con 7, cứ ngồi đó mà trách đứa này đứa kia, uổng thời gian của mình lắm. Rồi cứ nuối tiếc quá khứ thì nó lại càng phí hơn. Có hai vợ chồng này hơn 70 tuổi. Một hôm thì hai ông bà nhớ đến cái thời mà mới quen nhau á. Thì bà vợ bà nói: ông ơi, thôi tối nay mình hãy trở lại cái thời ngày xưa mới quen nhau. Ông chồng hỏi: trở lại làm sao? Bụi chuối sau nhà. Tức là trở lại cái giây phút mà hẹn hò mới quen nhau á. Thì ông chồng nói: hay quá, bà có ý tưởng hay quá, thôi tối nay bụi chuối sau nhà. Thì tối hôm đó khoảng 8-9 giờ, thì hồi xưa hẹn là giờ khuya rồi, 8-9 giờ ông ra, ông núp sau bụi chuối, ông chờ bà. Mà mũi nó đốt, nó đốt, nó cắn, rồi kiến cắn, rồi đủ thứ, rắn sợ đó. Ông chờ đến 12 giờ khuya bà không có ra. Ông tức mình quá, ông vô ông đập bà: tại sao hẹn bụi chuối sau nhà mà không ra? Thì bà nói rằng: em sợ ma la. Thì đúng như thế đó. Mấy chục năm trước mà hẹn nhau, anh con trai cứ chờ hoài, người con gái không đến là ma la. Ai mà giữa đêm hôm mà trốn đi được. Cho nên cũng có nhiều người bây giờ muốn trở về với tuổi trẻ lắm, cũng muốn sống những giây phút đó lắm. Nhưng mà thưa quý vị, cái quỹ thời gian của mình ít lắm. Bây giờ lớn tuổi rồi, mình lo làm sao? Lo tu tập, lo tạo phước. Mỗi ngày các vị nên chắc chiêu thời gian của mình để làm những điều gì nó cần thiết cho cái tuổi của mình, và tu tập một thời gian sẽ thành tựu được. Và các vị thấy rằng khi mình trải nghiệm và chứng kiến cái sự vô thường này á, mình sẽ tinh tấn hơn trong sự tu học. Một đệ tử lớn của thiền sư Thích Nhất Hạnh, thầy mới kể lại cái nhân duyên xuất gia tu học á. Một hôm thầy đến thăm cái người bạn đời hồi ở nhà ở thế gian á, đến thăm người bạn đời của thầy hồi còn trẻ. Mỗi lần gõ cửa thì người bạn gái ra mở cửa. Thì hôm đó cũng đúng hẹn ngày chủ nhật cuối tuần, cho nên đến gõ cửa, người mở cửa không phải là cô bạn gái mà là bà mẹ của cô bạn gái. Hai khuôn mặt thì giống nhau nhưng mà vết nhăn thì khác nhau và cái độ tuổi khác nhau. Thì cái người thanh niên này giật mình: ủa, một ngày nào rồi bạn gái của mình giống như bà cụ này ra sao? Chết rồi, thôi vị ấy không trở về nhà, đi thẳng đến chùa đi tu luôn. Cái ngày xưa mà ngài Ly Bà Đa là em út của ngài Xá Lợi Phất cũng vậy. Khi mà các anh trai đi tu hết đó, rồi ngài Ly Bà Đa không được đi tu, bởi vì phải lập gia đình. Lập gia đình thì theo cái sự ép buộc của gia đình mà. Thì khi mà đi mà đón dâu á, thì phía bên đàn gái á, cử một người mà có đức độ nhất, trao cái món quà gọi là cái của hồi môn cho chú rể. Thì cái người mà đức độ nhất phía bên đàn gái là bà ngoại của cô dâu. Mà lúc đó bà ngoại 120 tuổi rồi. Cho nên bà lù khù, bà đi chậm chậm chống cây gậy, té lên té xuống trao cái của hồi môn á. Thì Ly Bà Đa nhìn cô dâu mười mấy tuổi, nhìn bà ngoại 120 tuổi, sợ quá. Sợ cô dâu của mình giống như bà ngoại như thế này, mai mốt làm sao mình lo nổi. Cho nên trên đường rước dâu trở về, trốn đi tu luôn. Mà khi mà đi tu á, thì đến tịnh xá chư tăng đâu có cho đi xuất gia. Thì Ly Bà Đa mới la lớn: bớ người ta cướp. Chư tăng mới hỏi Ly Bà Đa, cái cậu thanh niên: ai cướp ngươi mà ngươi la cướp? Thì Ly Bà Đa mới trả lời như thế này: nếu như quý ngài không cho con xuất gia tu học thì ma vương và tử thần sẽ cướp mạng sống của con. Chỉ có khi nào xuất gia trên con đường tâm linh chứng được thánh quả thì thoát khỏi móng vuốt của diêm vương, ma vương và tử thần, lúc đó con mới được tự do. Và sau này Ly Bà Đa xuất gia cũng chứng được thánh quả. Thành ra quý vị thấy, đối diện với cái tuổi già đó, chúng ta có nhiều cơ hội tỉnh thức tu tập. Và chúng ta sẽ dành hết tâm huyết trong quãng đời còn lại của mình để hướng đến con đường tâm linh tu học. Và như thế chúng ta sẽ không sợ, không buồn khi đối diện với hiểm họa của tuổi già. Hiểm họa thứ hai mà chúng ta phải đối diện là hiểm họa của bệnh. Thưa quý vị, có nhiều vị hay mà phê phán Phật giáo, nhất là có nhiều vị tu sĩ nói những điều như thế này: tôi thấy tu theo đạo Phật, ngay cả các vị hòa thượng á, bây giờ lớn tuổi cũng nằm giường bệnh, vẫn nhập viện, rồi cuối cuộc đời các ngài cũng thân bệnh. Như vậy tôi thấy tu theo đạo Phật như thế, nó cũng có kết quả gì đặc biệt lắm. Thưa quý vị á, có thân thì có gì? Có bệnh. Đừng có chấp vào vấn đề bệnh lý của các vị tu hành, cư sĩ hay là tu sĩ mà chúng ta lung lay niềm tin và thối thất cái tâm tu học của chúng ta. Bởi vì bệnh là một sự thật, không ai mà không trải qua hết. Ngày xưa Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn ở rừng Câu Thi Na, Ngài cũng bị những bệnh nhẹ về đường ruột. Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, trước khi nhập Niết Bàn, Ngài cũng thị hiện bệnh ở tại Na Lan Đà để độ cha mẹ của mình. Cho nên chư Phật, thậm chí các vị thánh tăng đã có thân thì phải có già và có gì? Có bệnh. Không phân biệt là thánh hay phàm, giải thoát hay là đã giải thoát, chưa giải thoát gì hết. Cho nên cái vấn đề bệnh tật là vấn đề tất yếu. Nhưng làm sao chúng ta có thể đối diện với hiểm họa về bệnh tật mà sống được an lạc? Có một người cư sĩ, đệ tử của Đức Phật tên là Nakulabita. Vị này đã già rồi. Một hôm bệnh nặng quá thì Đức Phật đến thăm bệnh. Đức Phật đến thăm bệnh Nakulabita và bảo rằng là: con à, trên thế gian này có hai hạng người. Hạng người thứ nhất là thân bệnh mà tâm cũng bệnh. Hạng người thứ hai là thân bệnh mà tâm không bệnh. Vậy thì ta khuyên con hãy làm sao sống đúng với hạng người thứ hai là thân bệnh mà tâm không bệnh. Thì khi Đức Phật nói đến cái điều đó, Ngài trở về tịnh xá, Ngài không nói thế nào là tâm không bệnh. Hôm sau tôn giả Xá Lợi Phất đến thăm bệnh Nakulabita, thì vị Phật tử này mới thưa rằng: thưa tôn giả, ngày hôm qua Đức Thế Tôn có đến thăm bệnh con, Đức Thế Tôn cũng khuyên con nên sống thân bệnh mà tâm không bệnh. Nhưng mà Ngài mới nói đến đó, Ngài chưa có giải thích gì hết. Cho nên xin tôn giả hãy giải thích cho con hiểu, con áp dụng. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới giải thích, mới hướng dẫn cho người Phật tử này là làm thế nào để thân bệnh mà tâm không bệnh. Và lúc đó Ngài Xá Lợi Phất dạy rằng có ba yếu tố, ba cái điều mà chúng ta phải áp dụng khi mà thân của mình bị bệnh nhẹ hay là bệnh nặng. Điều thứ nhất, khi chúng ta bị bệnh, mình phải nhớ đến giáo lý của Đức Phật, nhớ đến những nguyên lý nhân quả nghiệp báo. Không phải ngẫu nhiên mà bệnh nó đến đâu. Mà bệnh thì theo giáo lý của Đức Phật có bao nhiêu loại bệnh các vị? Ba loại bệnh. Thứ nhất là thân bệnh, thứ hai là tâm bệnh, thứ ba là gì? Là nghiệp bệnh. Nghiệp bệnh. Như vậy thì khi mình bệnh thì chúng ta phải nhớ đến cái nguyên lý vô thường, khổ, vô ngã, nhân quả, nghiệp báo trong Phật giáo. À, tất cả những mầm bệnh này, những cái hiện tượng bệnh này là do hai yếu tố, là do nhân quả của nhiều kiếp trong quá khứ hoặc là nhân quả trong đời hiện tại. Nhân quả trong đời hiện tại là gì? Chúng ta không có sinh hoạt điều độ quân bình, ăn uống thì bất cẩn, đụng cái gì ăn cái đó, ngủ nghỉ thì không có điều độ, không có hài hòa đầy đủ. Rồi chúng ta lo lắng căng thẳng quá nhiều trong cái áp lực cuộc sống vội vã ngày nay, cho nên khiến cho chúng ta sanh bệnh. Rồi quá khứ là do những cái nghiệp sát sanh, đánh đập, hại mạng của chúng ta trong quá khứ mà sinh ra cái bệnh. Vậy thì khi chúng ta hiểu được cái tương quan về nhân quả, về những nguyên lý trong Phật Pháp, áp dụng soi sáng trong cái bệnh tật của mình, thì các vị sẽ sao? Các vị sẽ nhẹ đi cái tâm của mình, và chúng ta chấp nhận cái sự thật bệnh đó. Chúng ta không có thối chí, không có căng thẳng lo âu, và chúng ta không có tuyệt vọng. Ngài Huyền Trang, Pháp sư Huyền Trang ngày xưa, sau khi thỉnh kinh ở tại Ấn Độ trở về Trung Hoa, và Ngài bắt đầu cái sự nghiệp phiên dịch kinh điển. Một hôm Ngài bị vấp một cái rễ cây ở trong cái tu viện của Ngài ở, và Ngài phải nằm viện cả tháng trời, nằm trên giường cả tháng trời. Các đệ tử và các quốc vương, các vị đại thần và các cái vị Phật tử đến thăm bệnh á, có thưa rằng là: bạch Ngài, Ngài bị bệnh như thế này, Ngài có cảm thấy buồn và khổ không? Thì Ngài Huyền Trang trả lời một câu như thế này: ta cảm ơn cái bệnh trạng của ta, bởi vì nhờ đó mà ta tiêu được nghiệp chướng. Thưa các vị, chúng ta thấy mình nhìn với một cái cặp mắt tích cực theo tinh thần của chánh pháp thì mọi thứ cái gì nó cũng hay hết. Còn nhìn bệnh trạng với chúng ta với một cái cặp mắt tiêu cực, hoặc là quan điểm nó yểm thế bi quan, thì chúng ta càng gây áp lực và bệnh nó càng nặng hơn. Các vị thấy bây giờ trong cái y khoa người ta đã xác định hai nhóm bệnh nhân. Bệnh nhân mà có cái tôn giáo truyền thống tâm linh á, dễ điều trị và mau lành bệnh. Bệnh nhân mà không có truyền thống tâm linh á, khó điều trị và bệnh nó càng ngày càng trầm trọng hơn. Các vị mà nằm trên giường bệnh á, mình hiểu được nhân quả nghiệp báo rồi á, các vị cũng không oán than trời đất gì hết á, mình sống tu tập. Cho nên phải có một cái thái độ tích cực đối với cái bệnh trạng của mình, và mình giữ cái niềm tin rằng nhờ cái sự tu tập có thể giảm thiểu cái hiện trạng và có cơ hội để trị liệu tốt đẹp cái bệnh đó. Còn nếu mà chúng ta không có cái động lực tích cực á, nhìn cái gì cũng tiêu cực á, thì cuộc sống chúng ta không bao giờ an lạc được. Vừa rồi chúng tôi đi qua châu Âu giảng á, có một hòa thượng mới kể lại như thế này. Có một Phật tử đến chùa của ngài quy y. Quy y thì ngài theo cái dòng kệ ngài cho cái pháp danh, thì ngài cho pháp danh Phật tử này là Giác An. Giác là giác ngộ, an là bình an. Khi mình giác ngộ mình hiểu được thì tâm mình bình an, hay không các vị? Hay, cái pháp danh này hay lắm. Thì khi mà Phật tử có pháp danh Giác An đó về nhà khoe với ông chồng: anh ơi, hôm nay em về chùa quy y, thầy cho em cái pháp danh là Giác An. Ông chồng ông nói: bà làm ơn về chùa, xin thầy đổi lại cái pháp danh đó. Bà vợ nói: ủa sao tên hay mà lại đổi? Thì ông chồng ông nghĩ xiên, nghĩ sẹo, nghĩ xó. Ông nói rằng: em nghĩ xui mà em không nghĩ ngược. Giác An tức là gì? Là gian ác. Cho nên hồi xưa chưa quy y là tốt bụng, là từ bi, mà giờ quy y xong gian ác sao được? Nghĩ ngược lại không à. Bà vợ cũng nghe theo chạy về chùa, nó: thầy ơi, làm ơn đổi dùm pháp danh con đi, Giác An không được đâu. Hòa thượng ngồi nghĩ chặt: thôi cũng tùy thuận chúng sanh, thầy đổi cho cái tên mới, Đồng Chánh. Đồng Chánh thì về khoe ông chồng, nói: đồng tức là tất cả, chánh tức là chân chánh, em cũng chân chánh, anh cũng chân chánh, mọi người đều sống chân chánh. Ông chồng nói: cái pháp danh lần hai này còn nguy hiểm hơn pháp danh hồi nãy nữa. Hồi nãy bà mới gian ác là ở trong tâm mà bây giờ dám đánh chồng luôn. Cho nên làm ơn đổi dùng pháp danh đi. Đây là một sự thật. Thành ra quý vị thấy cái tâm của mình mà bất chánh nha. Nhìn cái gì nó cũng xấu hết. Nhìn cái gì nó cũng tà hết à. Thành ra ở đây chúng ta có một cái thái độ tích cực đối với bệnh tật của mình. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, Đức Phật dạy rằng là trong cơ thể của mình gồm có tứ đại đất nước gió lửa. Về địa đại có 101 bệnh, hỏa đại 101 bệnh, phong đại có 101 bệnh và thủy đại có 101 bệnh. Như vậy cái mầm bệnh nó đã sẵn có trong con người chúng ta rồi, trong tứ đại đó. Rồi cái ngũ ấm xí thành nó chống trái nhau là sinh ra những cái bệnh khác. Thành ra bệnh là một cái yếu tố sự thật. Như vậy đối với cái hiểm họa về bệnh này, đầu tiên chúng ta phải hiểu được cái nguyên lý của bệnh tật và nhân quả nghiệp báo. Yếu tố thứ hai mà ngài Xá Lợi Phất khuyên á, người bệnh tật chúng ta là phải nỗ lực làm điều thiện và tu tập các công đức lành để mà chuyển hóa cái nghiệp bệnh của chúng ta. Bây giờ chúng ta bị bệnh thì đạo Phật khuyên chúng ta các phương pháp sám hối, các phương pháp phóng sanh, các phương pháp tạo phước, giúp đỡ người nghèo, người cơ nhỡ, làm từ thiện, rồi chúng ta trích phước báu của mình để cúng dường Tam Bảo, làm những cái việc lợi ích để hồi hướng công đức đó cho tiêu trừ nghiệp chướng và cái bệnh của chúng ta. Cho nên người bệnh chúng ta nên dùng các cái phương pháp trị liệu theo phương pháp của Đông y hoặc là Tây y, kết hợp với phương pháp tâm linh của mình, là vừa tạo phước vừa tu tập. Và cái sự trị liệu đó nó rất là hay. Chẳng hạn như đầu năm á, quý vị thấy Phật tử, thấy các chùa thường thiết cái đàn dược sư phải không? Thì chúng ta thường trì kinh dược sư, trì chú dược sư và hành trì cái pháp đàn dược sư để trị liệu bệnh tật. Nhưng mà cái pháp trị liệu bệnh của ngài dược sư là gì? Các vị thấy trong cái danh xưng của ngài là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, và ngài đang ở cái cõi là Đông Phương gì? Tịnh Lưu Ly. Như vậy chánh báo và y báo của ngài dược sư đó là một cái viên ngọc báu thanh tịnh. Như vậy muốn tiêu trừ cái bệnh của chúng ta phải tịnh hóa ba nghiệp, bỏ điều ác, làm điều lành, tâm được thanh tịnh thì nghiệp nó sẽ tiêu trừ, bệnh nó sẽ thuyên giảm. Cho nên trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói rằng là khi tâm của mình không thanh tịnh thì máu của mình không thanh tịnh. Máu của mình không thanh tịnh thì thịt của mình không thanh tịnh. Thịt của mình không thanh tịnh thì cơ thể của mình không thanh tịnh. Mà cơ thể của mình không thanh tịnh thì phát sinh ra vô số loại bệnh khác nhau. Như vậy cái gốc rễ của các bệnh tật về thân, về tâm và về nghiệp của chúng ta là từ cái tâm ô nhiễm và thanh tịnh đầy dẫy tham sân si. Cho nên tâm của mình càng tịnh, càng yên định á, thì những cái bệnh tật theo đó mà tiêu trừ. Như vậy phương pháp thứ hai á, là chúng ta nên cố gắng làm sao nỗ lực tu tập và làm những cái việc phước thiện ở trong cuộc đời này về phước đức và công đức, thì cái bệnh tật của chúng ta nó sẽ được tiêu trừ. Cái điều thứ ba nữa Ngài Xá Lợi Phất khuyên á, là đối với khi chúng ta đang đối diện với cái hiểm họa về bệnh tật á, các vị sẽ có một cơ hội quán chiếu và tu tập để thành tựu một cái điều rất quan trọng trong Phật giáo, đó là phải thấy năm uẩn này không phải là của ta. Năm uẩn này á, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, một yếu tố vật chất và bốn yếu tố tinh thần ở trong con người của mình. Các vị phải quán chiếu, phải nhìn nhận đó chỉ là nhân duyên giả hợp. Cũng giống như các vị mỗi đêm mình tụng tâm kinh Bát Nhã, quán tự tại Bồ Tát, hành thâm gì? Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chí quyến ngũ uẩn giai gì? À, giai không chứ không phải giai có nha. Cho nên nếu mình chí quyến ngũ uẩn giai mà có là khổ, giai không thì tự tại. Cho nên cái phương pháp thứ ba rất là sâu sắc, đó là quán chiếu năm uẩn này, cái thân này, cuộc sống này chỉ là nhân duyên giả hợp, không phải là của ta. Có một ngài gọi là ngài Đại Đăng Quốc Sư ngày xưa, ngài một hôm á, đến cuối cuộc đời của ngài là ngài bị bệnh và cái chân của ngài không ngồi thiền được, cho nên mỗi lần mà ngài đi lại rất là khó khăn. Và ngồi thiền thì phải ngồi theo tư thế thuận duyên của ngài, chứ không thể ngồi kiết già bán già được. Đến khi mà ngài sắp viên tịch á, ngài mới bảo với cái chân của ngài rằng là hồi khi nay á, ta chiều ngươi á, cho nên là ta để cho ngươi tự do, bây giờ ngươi cũng phải chiều lại ta một chút. Ngài bẻ cái chân ngài gãy cái rách, rồi ngài ngồi tư thế kiết già, ngài viên tịch. Như vậy là khi mà chúng ta thấy được năm uẩn này á, vốn dĩ nó là nhân duyên giả hợp á, thì cái tâm lý bệnh của chúng ta cũng như là cái nghiệp bệnh của chúng ta từ đó nó thuyên giảm nhiều hơn. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng cái phương pháp đối diện với cái hiểm họa thứ hai đó là bệnh tật á, là chúng ta nên có một cái nhìn, cái hiểu về Phật Pháp, cái sự quán chiếu tu tập cũng như là cái việc tạo phước, tạo duyên trong cuộc đời này thì mới có thể là chuyển hóa được những cái nghiệp duyên và cái phiền não nghiệp chướng trong con người của chúng ta. Đó là cái hiểm họa thứ hai về bệnh. Tất nhiên nói về bệnh á, thì Đạo Phật chúng ta có nhiều cái phương pháp trị liệu, giống như là người tu tịnh độ á. Người tu tịnh độ là dùng cái phương thuốc gì? A Già Đà. A Già Đà tức là chúng ta thường trì danh niệm Phật giống như là một cái vị thuốc chánh pháp để trị liệu những cái phiền não trong tâm và những cái bệnh ngặt nghèo trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi khi chúng ta mà niệm Phật mà tu tập nó có cái năng lượng của vô lượng thọ, tức là lòng từ bi, vô lượng quang là trí tuệ, vô lượng công đức đó là những phước báu, thì những cái điều đó nó trở thành những cái sự mầu nhiệm, nó chuyển hóa tâm thức con người chúng ta và chuyển hóa tật bệnh của chúng ta. Cho nên cái phương thuốc A Già Đà đối với pháp môn tịnh độ là những cái phương thuốc tâm linh rất mầu nhiệm. Có nhiều các vị đã chứng kiến các chương trình về Phật Pháp nhiệm màu và các chương trình hoa mặt trời v.v. Các vị đã thấy được rất nhiều cái hình ảnh do cái công năng trì danh niệm Phật hay là tu tập tâm linh mà chuyển hóa được bệnh tật. Cho nên cái điều này gọi là cái nhân duyên phước báu của mỗi con người bất khả tư nghị. Quan trọng là làm sao chúng ta đối diện với những cái nghịch cảnh và bệnh tật trong cuộc đời, chúng ta dùng tâm từ, dùng tâm bi, dùng cái trí tuệ để mà ứng xử, thì bệnh tật đó nó không tác động đến chúng ta được. Ở Nhật Bản á, có một vị thiền sư trên con đường trở về chùa, bởi vì trời tối mà bão nó nổi lên, hôm đó mưa to gió lớn, sấm sét liên hồi, thì vị thiền sư này á, đường xa quá mà về chùa thì sợ gặp cái trở ngại về bão tố, cho nên ngài mới tìm một nơi trú ẩn. Thì trên con đường về ngài thấy một cái ngôi biệt thự đẹp đẽ lớn lao lắm, ngài mới vào gõ cái cổng của ngôi biệt thự để xin tá túc qua đêm. Cái người gác cổng á, mở cửa ra thấy một nhà sư hành khất, thì mới vào báo cho người chủ mình là có một nhà sư hành khất xin tá túc nghỉ qua đêm trong cái cơn bão này. Thì ông chủ nhà ổng sợ, ổng thấy người lạ cho nên ổng cho trú vào. Thì trước khi ra đi thì vị thiền sư mới hỏi danh tánh của ông chủ nhà đó, từ cái người mà gác cổng và một mình chịu cái cơn bão tố đó đi về trong đêm đến khuya hôm sau. Đến sáng hôm sau thì ngài mới đến được cái tu viện của mình, nhưng mà may mắn là không có bị tổn hại đến cái mạng sống. Khoảng 5 năm sau thì cái ông chủ ngôi biệt thự này ổng lập gia đình. Thì người vợ ổng là một người Phật tử. Cô Phật tử này mới bảo với người chồng mình rằng: anh à, trong cái ngày hôn lễ này em chỉ xin anh một điều thôi, em là Phật tử, vậy thì hôm nay là ngày đám cưới, em chỉ xin anh hãy đưa em đến một ngôi chùa nào đó thắp hương lễ Phật để cầu nguyện cho cái cuộc sống gia đình, hôn nhân gia đình mình được hạnh phúc bình an. Thì ông chồng rất là thương vợ cho nên dẫn đến một ngôi chùa gần, nói là gần á, cũng đi gần nửa ngày mới đến, đó là cái ngôi tu viện mà cái vị thiền sư ở. Thì khi mà bước vào cái cổng tu viện á, thì cái người chủ cái ngôi biệt thự là người chồng á, thấy tên tuổi ngày tháng năm sinh của mình được khắc trên một tảng đá ở trong cái khu vườn của ngôi chùa đó. Người chồng giận lắm, người chồng mới hỏi các vị tăng trong chùa: ai là người dám ghi tên tuổi ngày tháng năm sinh của tôi trên cái tảng đá này mà không xin phép, vì lý do gì mà lại ghi như thế? Thì cái vị tri sự ở trong chùa đó, tu viện đó, mới thưa với cái vị khách rằng: thưa ông, chính bản thân tôi cũng không biết cái người được ghi tên này là ai, nhưng mà thầy chúng tôi kể rằng cách đây mấy năm trước, một buổi tối thầy về mà ghé vô trong cái ngôi nhà của người này đã từ chối không cho thầy tôi trú qua đêm. Thầy tôi bảo rằng chắc là thầy chưa có duyên với người chủ này, cho nên thầy tôi khắc tên tuổi của người chủ này để mỗi ngày thầy tôi cầu nguyện cho người chủ này được sức khỏe, bình an và thành đạt. Cái người chồng nghe xong, anh ta cảm động. Anh ta nghĩ không hiểu trên thế gian này là có người tốt như thế. Mình đã đuổi người ta giữa một đêm khuya mưa gió, sấm sét bão bùng mà người ta không giận, mà mấy 5 năm qua lại cầu nguyện cho mình sức khỏe, bình an và thành đạt. Cho nên vội vàng vào trong chùa. Hôm đó là cái ngày đến thăm chùa cũng trở thành cái ngày làm lễ quy y Tam Bảo luôn. Và cái vị đó xin quy y với vị hòa thượng thiền sư đó, và sau này trở thành một đại hộ pháp của cái ngôi tu viện đó. Thành ra chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này, khi mình niệm Phật hay là mình hành trì pháp môn á, mà dấy khởi những cái tâm từ, tâm bi, tâm yêu thương á, chồng mình á, nghiệp chướng cũng trở thành thuận duyên, con mình nó nghịch tử nó cũng trở thành hiếu tử, rồi những người hàng xóm khó chịu cũng trở thành những người là hỗ trợ cho chúng ta. Tại vì năng lực chúng ta tu tập nó chưa đủ, chưa đạt được kết quả thôi, chứ không phải là Phật Pháp không có mầu nhiệm và nhân quả nó không có. Năng lực chúng ta tu tập còn ít quá. Chúng ta tu ít mà chúng ta muốn kết quả nhiều, mới tu mà muốn có hiệu nghiệm sớm, thì nó không tương quan nhân quả thì chưa đến thôi. Các vị cứ cố gắng tu tập, bền chí, kiên tâm, thành tâm và tha thiết, hóa giải những người thân trong gia đình, những người xa lạ trong hàng xóm và tất cả những người vô duyên trong cuộc đời này, thì chúng tôi tin chắc rằng nhờ cái năng lực tu tập, niềm tin và lòng chí thành của các vị, mọi thứ nghiệp chướng trên cuộc đời này, thậm chí bệnh duyên của chúng ta có thể chuyển đổi được. Ấn Quang Đại Sư ngày xưa, mỗi khi Ngài bị bệnh, Ngài không có đến bệnh viện, Ngài không có nhờ bác sĩ, Ngài chỉ niệm Phật, gia trì vào trong ly nước trong và uống, mọi bệnh của Ngài được lành. Nhưng mà nhiều Phật tử ngày nay chúng ta đọc cái hành trạng của Ấn Quang Đại Sư, chúng ta cũng làm theo là cũng được nhưng mà chưa có đủ. Tại vì cái năng lực tu tập mình chưa có. Cho nên á, mình thấy cái phương pháp niệm Phật nó có 4 cái cấp độ mà. Niệm căn, tức là niệm bằng miệng. Thứ hai á, niệm bằng tướng, tức là cái âm vang niệm Phật của mình dài hay là ngắn. Niệm căn tức là cái miệng của mình niệm Phật liên tục thời gian, siêng năng lắm. Niệm tướng tức là cái âm vang niệm Phật của mình có thể điều chỉnh, hồi xưa nó nhòe nhòe không rõ, bây giờ càng rõ, hơi của mình càng dài càng sâu, niệm cái âm vang ai nghe cũng hạnh phúc an lạc hết. Cái cấp độ thứ ba là niệm lực. Niệm lực tức là tạo nên cái nội lực, sức mạnh nội tâm, không sợ hãi nữa. Cấp độ thứ ba là khi mình niệm Phật rồi, già không sợ, bệnh không sợ, chết không sợ, nghèo không sợ, và thậm chí bất cứ tai nạn xảy ra trên cuộc đời này, chúng ta không thối bồ đề tâm, không lây chuyển cái pháp môn của mình gọi là niệm lực. Cấp độ thứ tư của người niệm Phật đó là niệm dụng. Niệm dụng tức là những cái diệu dụng nó thành tựu như Ấn Quang Đại Sư á, chỉ cần niệm Phật gia trì vào trong ly nước thì trị được bệnh của mình, không cần đến bác sĩ và thuốc ở thế gian. Khi niệm dụng rồi á thì mình có thể niệm một danh hiệu, người khác nghe, người ta về quy y Tam Bảo, người ta kết duyên với pháp môn rất nhanh. Cái diệu dụng của sự niệm Phật nó tỏa ra khiến cho mình và mọi người đều được cái an lạc hạnh phúc từ cái công năng niệm Phật của mình. Cho nên mình phải biết cái cấp độ tu hành của mình đến cái mức độ nào để cho chúng ta xác định được. Như vậy thì đối với cái vấn đề ở đây là cái hiểm họa thứ ba, đó là chết. Thưa quý vị, đối diện với cái chết đó, là một cái lo lắng lớn của tất cả chúng ta. Và đối với cái hiểm họa này không ai là không trải qua hết. Bây giờ khi mình đối diện với cái chết, tất nhiên là mình đã chết chưa các vị? Theo các vị là mình đã chết chưa? Đã qua đời chưa? Nếu mà chúng ta xét về chu kỳ sanh tử của một đời người á, thì chưa. Nhưng mà xét về trong cái sự sinh diệt của từng sát na, gọi là sát na sinh tử á, thì chúng ta đã chết trong từng giây từng phút. Chết trong cái tinh thần, chết trong thể xác. Bởi vì mỗi khi các tế bào của chúng ta sanh và diệt, tức là chúng ta đã chết một lần. Trong vòng 7 năm thì cơ thể con người đã hoàn toàn thay đổi mới. Trong vòng một sát na, tư tưởng của con người đã thay đổi mới. Cho nên đối diện với cái chết này á, thì chúng ta nên thấy được rằng cả hai loại vô thường hay là cái chết trong sát na và trong chu kỳ của một kiếp người. Vậy thì đối với cái hiểm họa thứ ba là cái chết này á, thì chúng ta nên có một cái sự quán chiếu như thế này. Đức Phật dạy mỗi ngày khi chúng ta thức dậy, điều đầu tiên chúng ta phải suy nghĩ đến trong khi tĩnh tâm đó là phải nghĩ đến vô thường và cái chết. Có bao giờ chúng ta đã thực tập cái phương pháp này chưa? Nếu thức dậy chúng ta đừng có vội nghĩ ông chồng hôm qua nói cái câu đó, hôm nay mình phải trả thù mới được. Người kia còn mấy món nợ mình phải đòi cho được. Con mình phải thế này kia mình phải nghĩ được. Nếu chúng ta cứ chạy theo dòng đời quên đi một cái thực tại là cái chết đang rình rập, đang đến gần chúng ta, thì chúng ta sẽ không ý thức được dùng thời gian cho việc quan trọng. Cho nên quý vị thường nghe những bài hát, những câu nói nếu chỉ còn một ngày để sống, thì Đức Phật ngày xưa Ngài đã dạy rằng mỗi khi thức dậy các vị tỳ kheo tu hành chân chính là phải làm sao quán chiếu đến sự vô thường và cái chết. Nhưng mà khi chúng ta nghĩ đến cái chết á, thì chúng ta sẽ không sống tiêu cực và thụ động bi quan đâu. Nếu chúng ta biết rằng cái chết và vô thường nó đang đe dọa chúng ta, thì chúng ta sẽ sống làm sao trọn vẹn, tích cực và lợi ích nhất trong cuộc đời này. Cho nên cái người quán chiếu về cái chết á, thì sẽ không sợ và sẽ cố gắng làm những điều gì tốt đẹp. Mà mình đối diện với cái chết như thế đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái sự nỗ lực làm những điều tốt đẹp và tu tập những cái điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Thưa quý vị, rằng là trong kinh Tăng Chi á, Đức Phật dạy có hai cái pháp chúng ta đối diện với cái hiểm họa thứ ba là cái chết. Pháp thứ nhất là chúng ta nên xa lìa các ngũ dục thế gian, đừng chạy theo dục vọng, quán chiếu về sự vô thường và cái chết, để cho chúng ta không chấp vào những cái sự giả tạm trong thân ngũ uẩn này. Khi chúng ta thấy cơ thể của mình bên trong gồm có 36 cái thứ bất tịnh, và một khi vô thường cái chết nó đến á, thì cơ thể này nó trở thành là một cái gì đó đáng sợ hãi, thì chúng ta sẽ không có còn nâng niu chiều chuộng và quá mất thời gian đối với cái sự cung phụng cho cái xác thân này, mà chúng ta chỉ sử dụng như là một phương tiện tu tập thôi. Cho nên khi mình thấy được cái sự giả tạm của thể xác, sự vô thường, cái sự bất tịnh trong cơ thể này, thì chúng ta sẽ có một cái nỗ lực thấy cái nhìn đúng hơn và tu tập nó được lợi ích an lạc, có kết quả hơn. Yếu tố thứ hai trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy rằng khi quán chiếu về cái chết á, thì chúng ta phải nhớ đến cái niềm tin nơi Tam Bảo, rồi chúng ta phải cố gắng làm những điều lành tốt nhất, lánh xa những điều xấu nguy hiểm nhất và tu tập những thiện pháp tốt đẹp nhất, thì chúng ta sẽ có một cái sự tự tại để không có bị cái chết nó làm lay động. Có một vị thiền sư, ngài trụ trì cái ngôi chùa Thừa Thiên. Thì cái ngôi chùa này á, là một cái ngôi chùa trên núi. Lúc bấy giờ cái vị quốc vương ở trong cái xứ đó yêu cầu ngài phải xuống dưới núi, đến kinh đô để về trụ trì một cái ngôi quốc tự lớn. Gửi 3 lần sứ giả lên yêu cầu ngài xuống kinh đô, ngài không xuống. Bởi vì ngài nói rằng là người tu á, là phải sống cái nơi yên tĩnh, nơi vắng vẻ để tu tập, chứ không có đi vào phố thị phồn hoa, nó phiền toái phức tạp. Đến người sứ giả thứ 4 thì người sứ giả này do cái sự áp lực của vị quốc vương đó, cho nên buộc ngài thiền sư ở ngôi chùa Thừa Thiên này, một là ta lấy thủ cấp của ngươi, ta chặt đầu ngươi đem về, hai là ngươi phải đi theo ta xuống dưới kinh đô, chứ không thể từ chối như 3 lần trước nữa. Thì hòa thượng mới bảo với các tập trung các đệ tử lại, nói rằng bây giờ sứ giả của đức vua đến như thế, cho nên ta không còn cách nào khác. Vậy thì đến lúc này là ta sẽ ra đi, ta sẽ ra đi. Vậy thì có ai đi theo ta không? Có ai muốn thị giả ta không? Thì có một vị tăng ở trong chùa nói rằng: bạch hòa thượng, con xin đi theo ngài. Thì ngài mới hỏi: con đi theo ta được bao lâu? Vị này nói: con đi theo ngài được 50 dặm. Ngài nói: chưa được, chọn người khác. Người thứ hai mới xuân phong đi theo ngài. Ngài mới hỏi: con đi theo ta được bao lâu? Nói: dạ con đi theo thầy được 70 dặm. Thì ngài nói cũng chưa được. Cuối cùng cái người thị giả thường hậu cận ngài á, đứng ra thưa: bạch ngài, trong cái tình thế này con xin đi theo ngài. Ngài hỏi: đi bao lâu? Thì người đệ tử nói rằng: thầy đi đến đâu con đi đến đó. Và khi mà cái người thị giả trả lời như thế đó, thì á, ngài mới nói rằng: vậy thì ta và con cùng đi. Thì nói xong vị ấy ngồi xếp bằng và viên tịch. Tức là khi đi hết một đời người đó thì đi về cái thế giới của sự an lạc tịch tỉnh. Thì khi mà vị thầy đang ngồi trên ghế viên tịch xong, vị thị giả đứng bên cạnh cũng viên tịch theo. Viên tịch theo: thầy đi đến đâu con đi đến đó. Thực sự rằng thưa quý vị, khi chúng ta đối diện với cái chết ở trong Phật giáo chúng ta đó, thì chúng ta phải thấy được một cái sự thật rằng có 4 nguyên lý về cái chết trong Phật giáo. Nguyên lý thứ nhất rằng sống thì biết trước, nhưng mà chết không bao giờ chúng ta biết trước. Mình có thể biết trước ngày sinh tán đẻ, nhưng mà không biết trước cái gì, lúc nào mình ra đi. Nguyên lý thứ hai là tất cả mọi người, thánh phàm đều phải chết. Nguyên lý thứ ba, sống sao chết vậy. Sống mà an lạc, chết bình an. Sống tốt đẹp, chết nhẹ nhàng. Sống mà ác nghiệp, thì chết đau khổ. Sống sao chết vậy. Cho nên Đạo Phật khuyên chúng ta lo cái sống hơn là buồn về cái chết. Tại vì sống là nhân mà chết là quả mà. Chúng ta cứ lo tạo nhân tốt đi thì chết nó sẽ an vui trong cái sự hộ niệm gia trì của chư tăng và Phật tử. Nhiều Phật tử dặn trước thầy: thầy lúc mà con chết thầy phải có mặt nha. Con chết mà thầy không có mặt con không nhắm mắt, con không ra đi được. Cái này không tốt. Tại nhiều khi ông thầy ông đi hoằng pháp phương xa làm sao, máy bay đâu về có sẵn mà bay về. Cho nên mình nói rằng là mình đừng có đặt điều như thế, rồi nó trở thành một cái tâm tư nó không tốt đẹp. Cứ sống tốt đẹp, tu tốt đẹp, hành trì tinh tấn, chết sẽ bình an an lạc, tái sinh về cái cõi an vui, vãng sinh về cái cõi Phật thôi. Cái nguyên lý thứ 4 trong sự chết là, thưa quý vị, cái chết nó là một cơ hội để thể nghiệm được sự vô thường cao cả nhất. Cho nên á, một vị thiền sư vừa rồi ở bên Tích Lan á, ngài ngồi trên máy bay bay về từ Hawaii, Mỹ, bay về Tích Lan thăm mẹ bệnh. Thì trong khi mọi người á, đang ngồi trên máy bay thì phi công báo rằng phi cơ bị trục trặc, có thể sẽ rơi xuống. Bắt đầu tất cả hành khách trên chuyến bay từ Mỹ về Tích Lan đó nhốn nháo, kẻ thì khóc, người thì cầu, kẻ thì ôm nhau nói lời từ biệt, nhắn tin đối với người thân vân vân. Thì ngài á, ngồi ngài tĩnh tâm, ngài nghĩ đến sự vô thường và cái chết. Ngài nghĩ đến giáo lý của Đức Phật. Ngài biết rằng trong cuộc sống ngài không có phạm những cái điều gì sai lầm, không tạo nghiệp ác. Vậy thì vô thường đến bất cứ hình thái nào đi nữa, ngài cũng sẽ sinh về cảnh giới an lành. Và khi mà ngài quán chiếu tĩnh tâm như thế, ngài cảm thấy vô cùng an lạc. Chưa bao giờ ngài an lạc đối với cái giây phút mà ngài đang đối diện với cái chết. Và rất là may mắn, khoảng nửa tiếng sau phi công báo đã xử lý được sự cố và máy bay bay trở lại Hawaii, đáp xuống lại. Thành ra chúng ta phải có sự chuẩn bị và trải nghiệm trong hàng ngày. để khi chúng ta đối diện với cửa tử thần, chúng ta có năng lực, có kinh nghiệm và có cái tư lương để chúng ta vượt qua được cái ngưỡng đó. Hàng ngày mà chúng ta không chuẩn bị cho cái chết và sự vô thường đó, thì đối diện với nó chúng ta sẽ bối rối lắm. Chúng ta căng thẳng và chúng ta không biết cách xử lý như thế nào. Cho nên ví dụ như mà ai nói rằng hôm nay thấy cô buồn quá, có thể cô ra đi á, thì chúng ta đừng có buồn, đừng có nói sao trù ẻo. Nhưng mà đó là cái lời nhắc nhở nó rất là quan trọng. Cho nên trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói, ta đã gửi ba thiên sứ già, bệnh, chết cho mọi người, nhưng mà mọi người không có chịu nhận thức tu tập, giống không giống như ngài Ly Bà Đa, không giống như đệ tử của sư ông Nhất Hạnh. Cho nên bây giờ cứ khổ như thế, đối diện với cái chết mình cứ buồn, cứ lo. Như vậy đó là hiểm họa thứ ba, cái chết. Với một cái tinh thần tích cực, năng động và chúng ta làm điều tốt đẹp nhất thì chúng ta sẽ an lạc. Hiểm họa thứ tư đó là ác nghiệp, thưa quý vị. Ác nghiệp thì thưa quý vị không ai tránh được, từ người phàm cho đến bậc thánh. Và những cái ác nghiệp đó nó xảy ra bất thình lình lúc nào. Có khi xảy ra chúng ta đang tu tập. Đó là lý do vì sao nhiều Phật tử về chùa thưa với quý thầy rằng, thưa thầy, con càng tu nghiệp càng đổ. Nghiệp nó không có đổ do tu, mà nghiệp nó chỉ đúng thời tiết chín mùi nó trổ ra thôi. Mà khi chúng ta nếu mà không tu á, thì cái nghiệp của mình đổ ra mình càng sao? Mình càng đau khổ và tuyệt vọng. Mà khi mình tu tập á, thì cái nghiệp của mình đổ ra đó, mình sẽ tự tại và mình chấp nhận cái thực tại đó. Cho nên thưa quý vị, cái ác nghiệp á, thì không ai lường trước được, tại vì mình đã tạo trong quá khứ mà. Như vậy khi đối diện với hiểm họa thứ tư là cái ác nghiệp á, thì Đức Phật khuyên chúng ta ba điều. Một hôm vua Ba Tư Nặc đến gặp Đức Phật, bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, trên đời này có ai không già và không chết không? Đức Phật nói, trên đời này ai cũng phải già và phải chết. Rồi Đức Phật bảo với vua Ba Tư Nặc rằng, ví như có bốn ngọn núi to lớn từ bốn phương đông tây nam bắc đang đi về phía đại vương, đi đến đâu bốn ngọn núi đó tàn sát hết tất cả sinh linh sự sống, thì đại vương sẽ làm gì trong cái hoàn cảnh đó? Vua Ba Tư Nặc mới trả lời với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, trong hoàn cảnh đó con sẽ sống một cách trọn vẹn đối với giáo pháp của Đức Phật, nghĩa là thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách trọn vẹn nhất. Con sẽ làm những điều thiện cao cả nhất và tu tập những cái công đức tốt đẹp nhất. Như vậy thì cái ác nghiệp chúng ta đã tạo trong quá khứ thì không ai tránh được, giống như ngài Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất. Nhưng mà ngài Mục Kiền Liên cuối cuộc đời bị một cái ác nghiệp trong quá khứ, đó là cái nhân bất hiếu để giết cha mẹ của mình. Cho nên bị ngoại đạo làm gì? Ngoại đạo giết và băm xác của ngài rải ra khắp mọi nơi. Rồi các vị thấy các vị cao tăng hoặc là các vị thánh tăng đều phải đối diện với cái ác nghiệp trong quá khứ, phải trả cái quả đó. Thành ra Đức Phật dạy cho vua Ba Tư Nặc rằng, đối diện với hiểm họa của ác nghiệp, người Phật tử chúng ta thực hành ba pháp. Thứ nhất, thực hành phước. Thực hành phước, chúng ta tạo phước, tu phước, gieo phước trong cuộc đời này bằng việc bố thí, cúng dường, làm phước. Thứ hai, thực hành nghĩa. Thực hành nghĩa là chúng ta phải tập một cái đời sống đạo đức chân chính, có một cái nhân cách của con người thế gian và một cái tư cách của một người Phật tử với vấn đề giữ giới. Thứ ba, thực hành pháp, tức là chọn một cái pháp môn tu học. Khi chúng ta có phước, tạo phước, có giới đức, có cái nhân cách tốt đẹp và có một cái pháp môn tu học, thì chúng ta sẽ chế ngự, sẽ chinh phục, sẽ tự tại, sẽ an nhiên đối với những cái ác nghiệp là hiểm họa thứ tư trong cuộc đời của chúng ta. Thưa tất cả các vị, hôm nay chúng tôi về đây để chia sẻ cái vấn đề nó thực tế trong cuộc sống mà chúng ta phải suy nghiệm mỗi ngày. Mỗi ngày trôi qua, tức là ngọn đèn thọ mạng của chúng ta đang cạn đi những cái dầu, đang cạn đi cái ngọn lửa và đang cạn đi cái cơ hội để chúng ta sống. Nghĩ đến cái điều vô thường trong cuộc đời này, chúng ta đừng nên tuyệt vọng và buồn tủi, bởi vì đó là một sự thật, không ai có thể tránh được. Nhưng quan trọng là cái thái độ của chúng ta sống trong cuộc đời này. Hãy làm sao chúng ta quán chiếu về cái già, cái bệnh, cái chết và cái ác nghiệp nó có thể trổ quả bất cứ lúc nào, để cho mỗi giây phút này chúng ta sống bằng cái tâm yêu thương hơn, cái tâm tha thứ hơn, cái tâm mà tinh tấn hơn, cái tâm tỉnh thức hơn trong từng giây phút của đời người. Cuộc sống chúng ta mà không có ánh sáng Phật Pháp, thưa quý vị, không phải một đời, một ngày, một tháng, một năm mà không có một giây phút nào, nghĩa là một giây phút nào mà không có ánh sáng của Phật Pháp thì giây phút đó đọa đầy đau khổ và tạo ra bao nhiêu nghiệp thức. Cho nên các vị thắp cái ngọn lửa và ánh sáng Phật Pháp không phải chỉ trong một khóa tu, trong một cái ngày, mà chúng ta phải thắp liên tục trong mỗi giây phút. Trước khi mình ngủ, mình cũng niệm Phật, cũng tĩnh tâm. Đó là chúng ta thắp cái ngọn lửa. Trước khi ăn cơm, mình cũng niệm Phật, cũng tĩnh tâm. Trước khi mình lái xe đi đến công sở, trước khi mình làm một việc gì, dầu là sinh hoạt thường nhật, chúng ta cũng niệm Phật, tĩnh tâm. Khi đó cái ngọn lửa ánh sáng Phật Pháp nó soi mãi trong cuộc đời và chúng ta tu tập an lạc. Trước khi kết thúc, chúng tôi xin kể một câu chuyện rất là hay mà chúng ta có thể học hỏi và áp dụng được trong cái cuộc đời tu học bằng sự tỉnh thức và sáng suốt của mình. Có hai anh em sinh đôi ở tại Mỹ, gia đình cha mẹ qua đời để lại một cái siêu thị mini, siêu thị nhỏ, và hai anh em quản lý cái siêu thị này. Một hôm người em có người khách vào bán cái món đồ đó xong lấy tờ 100 đô để trên bàn và chưa kịp cất, thì có khách đến cho nên người em ra tiếp khách. Khi mà tiếp khách xong thì người em quay trở lại, tờ 100 đô biến mất. Người em mới xoay qua chỗ người anh cùng bán chung trong cái siêu thị đó, hỏi rằng: anh, hồi nãy anh thấy tờ 100 đô của em không? Người anh nói không. Người em mới nghi ngờ người anh đã ăn trộm mà từ chối, cho nên cãi người anh. Người anh vô lý và vu oan cho mình, cho nên đâu có chịu thua. Hai anh em cãi nhau và cuối cùng là xích mích, chia tay. Họ xây một cái bức tường ngăn đôi cái siêu thị đó, và hai anh em 15 năm không nhìn mặt nhau. Tình anh em từ đây là đoạn lìa, ai lo cái phần đó. 15 năm sau có một người khách đậu chiếc xe trước cái tiệm của người em, đem vô một cọc tiền 20.000 đô, và bảo với người em rằng: thưa anh, có phải cách đây 15 năm trước ông mất 100 đô không? Thì người em giật mình, hỏi người khách: tại sao ông biết? Cũng vì 100 đô này mà anh em tôi đã chia tay 15 năm qua và tình cảm không còn nữa. Người khách mới trả lời: thưa ông, 15 năm trước tôi là một cái tên trộm. Tôi lẻn vào cửa sau là ăn trộm của ông tờ 100 đô ông để trên bàn đó. 15 năm qua tôi sống trong sự áy náy bất an, bởi vì tôi là làm điều xấu, cho nên hôm nay tôi đem số tiền 20.000 đô này giống như là tiền lãi tôi đã ăn trộm từ 100 đô của ông để trả lại cho ông với một cái lời ăn năn sám hối. Thì khi mà người em nghe xong á, chạy qua bên cái phòng của người anh á, bỏ cục tiền lại, chạy qua phòng của người anh, cái gian của người anh, ôm người anh khóc và nói cái lời ăn năn xin lỗi người anh. Chỉ vì một phút nóng vội, không có sự tỉnh táo mà người em đã vô tình vu oan cho người anh, và tình cảm anh em đổ vỡ và sống trong cái sự đau khổ như thế. Cuộc sống chúng ta rất cần những giây phút yêu thương, tha thứ, biết lắng nghe, san sẻ cho nhau trong cái ánh sáng của Phật Pháp. Mong rằng quý Phật tử chúng ta hãy luôn luôn soi chiếu ánh sáng Phật Pháp trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động, để mỗi ngày chúng ta tạo ra những phước báu và công đức cho cuộc đời của mình. Nam Mô A Di Đà.
Cõi đời hạt bụi trôi lăn, tôi đi đâu về đâu, là nước mắt vui mẹ cha khi tôi ra đời, dòng sữa mẹ chung, mồ hôi cha nuôi con khôn lớn. từ hạt bụi vô thường, tôi trôi lăn trong dòng đời gian khó. Hạnh phúc khổ đau quanh tôi trong suốt cuộc đời, còn lại gì khi hoàng hôn đã đến? Giọt thời gian cuốn về chốn vô thường, đi về đâu, về đâu, trôi lăn chốn tử sinh, đi về đâu, về đâu, dòng đời bao nghiêng ngả, đi về đâu, về đâu, chỉ là hơi thở, đi về đâu. Trong dòng đời gian khó, hạnh phúc khổ đau quanh tôi trong suốt cuộc đời, còn lại gì khi hoàng hôn đã đến? Giọt thời gian cuốn về chốn vô hạt bụi vô thường.